Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 5 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây:
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam;
gần 9.400 nhân viên y tế thôi việc nghỉ việc trong 18 tháng qua;
mới giải ngân được hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê trọ cho lao động;
Thụy Điển và Phần Lan bắt đầu đàm phán gia nhập NATO.
Sau đây là nội dung chi tiết. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Theo chỉ thị, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với Hội Luật gia Việt Nam nhằm phát huy các cấp hội, hội viên Hội Luật gia tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Tham luận tại hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, báo cáo của các địa phương giai đoạn 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 có gần 9.400 viên chức y tế thôi việc bỏ việc. Trước tình trạng này, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã trình chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 56, trong đó đề xuất tăng mức phụ cấp cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng từ 40 đến 70% lên mức 100%.
Về tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, tính đến ngày 4 tháng 7, theo báo cáo của các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 13.880 doanh nghiệp để hỗ trợ cho gần 560.000 lao động với kinh phí hơn 357 tỷ đồng tại 45 địa phương. Các địa phương đã phê duyệt cho hơn 280.000 lao động với tổng kinh phí là 209 tỷ đồng tại 38 địa phương. Đã có 15 địa phương giải ngân cho hơn 13.500 lao động với kinh phí hơn 70 tỷ đồng.
Cũng tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6 trả lời báo chí, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, ước tính năm nay, ngân sách tăng thêm từ tăng giá dầu và thuế nhập khẩu xăng dầu là 9.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ông, việc tăng thu này thấp hơn khá nhiều so với mức giảm thu ngân sách do giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1 tháng 4 và dự kiến sẽ giảm với mức sàn của thuế này từ ngày 1 tháng 8 tới đây là hơn 32.500 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, vào lúc 13 giờ ngày 4 tháng 7, hệ thống điện miền Bắc xuất hiện hiện tượng dao động điện áp dẫn tới ảnh hưởng cung cấp điện của một số khách hàng ở phía Bắc. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết nắng nóng làm tiêu thụ điện tăng cao và một số tổ máy phát điện bị sự cố gây dao động điện áp, sau đó gây gián đoạn cung cấp điện một số khách hàng ở phía Bắc. Tới 15 giờ cùng ngày, toàn bộ các khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện đã được khôi phục cung cấp điện và hệ thống điện miền Bắc vận hành ổn định trở lại.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc tại các cảng hàng không trong dịp cao điểm hè năm 2022. Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu phục vụ nhân dân đi lại dịp cao điểm hè 2022, không để xảy ra tình trạng tăng vé trái quy định. Tuyên truyền đối với hành khách mua vé máy bay để hạn chế số người đón tiện tại sân bay, đặc biệt là tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất.
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa cho biết, từ 0 giờ ngày 1 tháng 8 đến 1 tháng 9, đơn vị này sẽ vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng ETC và đánh giá chỉ số hiệu năng sử dụng trên các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý. Việc triển khai thi công hệ thống ETC đang được thực hiện đồng bộ, khẩn trương trên tất cả các tuyến cao tốc do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC quản lý khai thác. Ngoài ra thì từ 1 tháng 7, các trạm thu phí trên các tuyến cao tốc VEC quản lý khai thác đã thay thế hóa đơn in sẵn bằng phiếu thu tiền dưới hình thức hóa đơn điện tử.
Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết, ngày 30 tháng 6 là thời điểm kết thúc chính sách giảm phí sử dụng đường bộ cho xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa. Theo thống kê, tổng số phí sử dụng đường bộ giảm cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải từ tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng. Điều này thiết thực góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua tính từ ngày 27 tháng 6 đến 1 tháng 7, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 52 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 24 quận huyện, tăng 2,3 lần so với tuần trước đó. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 cho đến nay, Hà Nội đã có 175 ca mắc sốt xuất huyết nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, ngành y tế Hà Nội tiếp tục tăng cường giám sát, điều tra xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Ngoại trưởng Thụy Điển và người đồng cấp Phần Lan đã bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, chính thức khởi động tiến trình gia nhập liên minh quân sự này. Cuộc đàm phán được tổ chức sau khi Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, ngừng phản đối việc này. Dự kiến vào ngày hôm nay mùng 5 tháng 7, các đại sứ của 30 nước thành viên NATO sẽ ký các nghị định thư kết nạp Thụy Điển và Phần Lan, mở ra giai đoạn có thể kéo dài nhiều tháng để các nước phê chuẩn việc kết nạp này.
Lạm phát tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 6 vừa qua đã tăng 78,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1998. Đây là số liệu hàng tháng do Viện Thống kê mới công bố. Cuộc khủng hoảng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là bắt đầu sau khi Ngân hàng Trung ương tiến hành nhiều đợt giảm lãi suất từ năm ngoái. Lãi suất cơ bản của nước này đã giảm tới 5% xuống 14% kể từ tháng 9 năm 2021, sau đó dừng lại vào tháng 1 năm nay.
Kể từ giữa tháng 4, Iraq đã phải trải qua nhiều trận bão cát khiến bầu trời nhuốm màu đỏ cam, ít nhất là 10.000 người đã phải nhập viện. Các sân bay đã buộc phải hoãn chuyến trong nhiều giờ do tầm nhìn kém. Đây có lẽ là năm đầu tiên quốc gia Trung Đông này phải hứng chịu nhiều trận bão cát như vậy. Bộ Môi trường Iraq dự báo trong hai thập kỷ tới, mỗi năm Iraq sẽ có 272 ngày hứng chịu bão cát. Đến giữa thế kỷ này, con số này có khả năng sẽ vượt mốc 300 ngày.
Giới chức Ả Rập Xê Út cho biết là tới nay thì ít nhất 650.000 tín đồ Hồi giáo từ nước ngoài để chuẩn bị tham dự lễ hành hương Haji diễn ra từ ngày 7 đến 12 tháng 7 tới. Những tín đồ hành hương phải đáp ứng yêu cầu là đã tiêm chủng và dưới 65 tuổi. Đối với những người đến từ nước ngoài, họ cần phải xuất trình giấy tờ, giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. Lễ hành hương Haji tới thánh địa Mecca là một trong 5 trụ cột của Hồi giáo mà mỗi tín đồ theo đạo Hồi phải thực hiện ít nhất một lần trong đời.
Ít nhất là 12 người bao gồm cả trẻ em đã tử vong sau khi một chiếc xe buýt chở học sinh rơi xuống hẻm núi ở một thị trấn nằm ở phía bắc của Ấn Độ. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có ít nhất 20 em học sinh. Các nhân viên cứu hộ đã khẩn trương đến hiện trường để kéo các thi thể ra khỏi xe và tìm kiếm những người sống sót. Được biết là tai nạn giao thông đường bộ thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ vì các nguyên nhân như là lái xe cầu thả, chất lượng bảo trì đường bộ kém và phương tiện quá cũ.
Tuần trước trên diễn đàn tin tặc mang tên Break Forum, một người dùng internet có biệt hiệu ChinaDen đã giao bán hơn 23 terabyte dữ liệu với giá 10 Bitcoin, tương đương với khoảng là 200.000 đô la Mỹ. Bài đăng khẳng định trong năm 2022, dữ liệu của lực lượng cảnh sát quốc gia tại Thượng Hải đã bị rò rỉ với nhiều terabyte dữ liệu và thông tin về 1 tỷ người dân Trung Quốc. Các dữ liệu này bao gồm thông tin về tên, địa chỉ, nơi sinh, số thẻ căn cước, số điện thoại di động và hồ sơ tư pháp. Các chuyên gia cảnh báo nếu đúng là sự thật, đây sẽ là một trong những vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ở lượt trận thứ 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào chiều ngày 4 tháng 7, U19 Việt Nam vượt qua U19 Philippines với tỷ số là 4-1 với cú đúp bàn thắng của Quốc Việt cùng hai quả penalty thành công. Chiến thắng này đã mang đến sự thuận lợi nhất định cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam trong việc chạy đua giành chiếc vé vào chơi bán kết ở bảng A. Hài lòng với kết quả đạt được trước U19 Philippines, nhưng huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho rằng U19 Việt Nam vẫn cần phải cải thiện cả trong phòng ngự lẫn tấn công để chơi tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo.
Trong thời gian này, FIFA đang tiếp tục thử nghiệm và hoàn chỉnh nhiều công nghệ để đưa vào World Cup cuối năm nay. Một trong những công nghệ sẽ được áp dụng mang tên Việt vị bán tự động. Công nghệ Việt vị bán tự động sẽ sử dụng 12 camera đặt xung quanh mái nhà của sân vận động để theo dõi chuyển động của người chơi, sử dụng 29 điểm dữ liệu cho mỗi người chơi để tạo mô hình ảo 3D của trận đấu. Theo hãng tin thể thao ESPN, thì hệ thống mới sẽ giúp giảm thời gian xác định có việt vị hay không bằng công nghệ VR từ 70 giây xuống chỉ còn 25 giây.
Tuần này, Wimbledon vẫn đang diễn ra nên bảng xếp hạng ATP và WTA đều không cập nhật thứ hạng của các tay vợt. Nhưng theo bảng xếp hạng trực tuyến, thứ hạng trên bảng xếp hạng ATP và WTA đều có những biến động rất lớn. Do Wimbledon năm nay không được tính điểm thưởng nên số điểm các tay vợt giành được vào năm 2021 sẽ bị trừ sạch. Chiếu theo bảng xếp hạng trực tuyến mới nhất, Rafael Nadal được hưởng niềm vui thăng tiến từ hạng 4 lên số 3 thế giới. Cùng với Bottas, có 3 tay vợt khác tăng 1 bậc nhờ việc Djokovic bị tụt 4 bậc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Thanh Hương. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày ở cả phía đông lẫn phía tây của Bắc Bộ sẽ dao động từ 34 đến 36 độ C, cục bộ có nơi thấp hơn. Chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhờ những cơn mưa nên từ ngày mai trở đi nắng nóng ở Bắc Bộ cũng sẽ suy giảm đáng kể. Trong khi ở miền Bắc diện nóng bắt đầu thu hẹp lại thì ở miền Trung nắng nóng lại có xu hướng gia tăng hơn. Dự báo trong ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên với ngưỡng nhiệt cao từ 36 đến 38 độ C. Trong đó phải kể đến ở các huyện vùng núi phía Tây dọc từ Nam Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nơi gió phơn chịu tác động mạnh nên sẽ có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao từ 38 đến 39 độ C. Chỉ phần phía nam của tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận là những vùng chưa xảy ra nắng nóng, mức nhiệt ngày hôm nay từ 34 đến 35 độ C. Nền nhiệt cao nhất hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 31 độ C, còn Nam Bộ là 32 đến 34 độ C. Dự báo quá trình giảm mưa này ở các tỉnh phía Nam sẽ không kéo dài quá lâu bởi từ ngày 6 tháng 7 trở đi, gió Tây Nam hoạt động trở lại, mưa dông sẽ lại gia tăng ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.